Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện về trận chiến tại thành Jericho được chép trong Kinh Thánh Giô-suê chương 6 câu 1 đến câu 11 đem lại cho chúng ta những bài học thuộc linh quý giá mà mỗi người đều phải đối diện. Đây cũng là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm trong bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với tựa đề Sức mạnh của sự vâng lời và hiệp một.
Vả, Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: "Kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình." Vậy Giô-suê con trai của Nun gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: "Hãy khiêng hòm giao ước, và 7 thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm 7 cái kèn tiếng vang." Người lại nói cùng dân sự rằng: "Hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va." Khi Giô-suê đã nói cùng dân sự xong rồi, 7 thầy tế lễ cầm 7 cây kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm. Người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả, Giô-suê có truyền lệnh cho dân sự rằng: "Các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bấy giờ các ngươi sẽ la." Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó.
Câu gốc của bài học hôm nay: bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Hebrews chương 11 câu 30. Chúng ta cùng suy gẫm các câu hỏi. Câu chuyện xảy ra khi nào? Ai vạch ra kế hoạch hành quân và là tướng chỉ huy của trận chiến Jericho? Thứ tự của đoàn quân nói lên điều gì? Bí quyết nào đem lại chiến thắng cho dân Chúa? Chúng ta học được điều gì qua trận chiến Jericho? Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời hứa ban vùng đất Canaan cho dòng dõi ông Abraham, nhưng phải chờ đến 400 năm khi tội ác của dân bản địa lên đến cực độ. Sáng Thế Ký chương 15 câu 16. Khoảng 1.400 năm trước Chúa, ông Giô-suê bắt đầu dẫn quân tấn công thành Jericho, là thành đầu tiên ở phía tây sông Giô-đanh. Nhưng kế hoạch hành quân kỳ lạ này là do Chúa hiện ra như là tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va và truyền cho ông Giô-suê thực hiện. Giô-suê chương 5 câu 13 đến câu 15. Chúa phán, Ngài đã phó thành Jericho vào tay ông Giô-suê, nghĩa là Ngài khẳng định sự chiến thắng khi ông vâng phục mệnh lệnh Chúa truyền. Câu 2. Từ Ginh-ganh là nơi đóng trại, Giô-suê chương 4 câu 19. Toàn thể chiến sĩ 12 bộ tộc đi đến thành Jericho, cách đó khoảng 3 km. Họ được lệnh đi vòng quanh thành một bận trong 6 ngày. Thứ tự di chuyển như sau. Đội tiền quân là 7 thầy tế lễ thổi kèn bằng sừng, hòm giao ước do các thầy tế lễ khiêng, rồi đến đội hậu binh. Như vậy, hòm giao ước tượng trưng sự hiện diện của Chúa ở vị trí chỉ huy. Sau đó trở về Ginh-ganh, họ lặp lại hành trình quanh thành Jericho như vậy, 6 ngày trong sự yên lặng hoàn toàn. Qua ngày thứ 7, họ phải đi 7 vòng. Khi hoàn tất vòng thứ 7, tiếng kèn liền đồng bộ thổi lên. Lúc đó, toàn quân được lệnh reo hò vang dội. Toàn bộ tường thành liền đổ sập. Dân Chúa chiếm được thành không phải bằng gươm giáo mà bằng sự vâng lời và hiệp một. Họ vâng lời, dù mệnh lệnh vô cùng khó hiểu, họ bền lòng hiệp một giữ yên lặng trong 6 ngày, cũng như hiệp một lúc reo hò lớn tiếng. Cơ đốc nhân là những chiến sĩ trong mặt trận tâm linh. Kẻ thù chúng ta không phải là con người, nhưng là Satan và ma quỷ. Khí giới chúng ta không phải khí cụ vật chất, mà là khí giới tâm linh. Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 19. Câu chuyện chiếm thành Jericho giúp chúng ta rút ra những bài học áp dụng cho mặt trận tâm linh mà mỗi cá nhân và hội thánh đều phải đối diện. Thứ nhất, phải luôn mời Chúa làm chủ tướng. Lời Chúa phải là nền tảng cho mọi quyết định. Thành tâm cầu nguyện để xin sự soi sáng và năng lực từ Đức Thánh Linh. Thứ hai, toàn thể hội chúng cùng chung sức, hiệp lòng, mỗi người một phần việc trong cuộc chiến. Thứ ba, bền lòng trong công tác cho đến khi đạt kết quả, không vì khó khăn mà bỏ dở giữa chừng. Vâng lời trọn vẹn và hiệp một chính là bí quyết tạo sức mạnh để đắc thắng ma quỷ. Lời cầu nguyện của chúng ta như sau. Lạy Chúa, xin giúp con biết cảnh giác trước ma quỷ và đứng vững trong đức tin nơi Ngài, hiệp một cùng anh chị em con mà kháng cự chúng. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có hiệp một cùng anh chị em trong hội thánh để chiến đấu cùng ma quỷ không? Lời Chúa hướng dẫn đời con, anh em hiệp một vững lòng trong Cha, địch cùng mưa quỷ gió ma, cậy nhờ sức Chúa ắt là thành công.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.